Chương 5. Nếu có bất cứ độc giả nào, dù già hay trẻ, có thể tự hỏi trong câu chuyện này có ý nghĩa gì sâu xa hơn là một chuyện cổ tích thần tiên bình thường hay không? Riêng tôi nghĩ là có đấy. Nhưng tôi đã giấu điều đó cẩn thận đến nỗi có một số ít người, thậm chí là nhiều người nữa, mãi mãi không bao giờ khám phá ra. Trong lúc đó, họ có thể đọc cuốn sách thẳng một lèo giống như cuốn Cô bé lọ lem hay Anh chàng đa thê để xem nó thú vị như thế nào hoặc niềm tiêu khiển nó mang đến cho ta ra sao. Trở lại với hoàng tử Dolor, cậu bé tật nguyền mà nhiều người nghĩ rằng cậu thật đáng thương hại. Nhưng nếu bạn thấy cậu ngồi một cách kiên nhẫn mở chiếc áo choàng kỳ diệu của mình, một cái gói được cột chặt và phức tạp, sử dụng đôi bàn tay nhỏ bé khéo léo, cau mày quyết tâm, trong lúc mắt cậu sáng long lanh chờ đợi trong niềm thích thú, háo hức và đầy nghị lực. Nếu bạn trông thấy cậu như vậy, rất có thể bạn sẽ đổi ý. Khi chúng ta thấy những người gặp điều đau khổ hoặc không may, chúng ta cảm thấy rất ái ngại cho họ. Nhưng nếu chúng ta thấy họ can đảm chịu đựng nỗi bất hạnh của mình và vượt qua điều không may đó, hoàn toàn là việc khác hẳn. Chúng ta tôn trọng, kính phục họ. Người ta có thể tôn trọng và kính phục ngay cả một cậu bé. Trong lúc hoàng tử Dolor kiên nhẫn cởi tất cả các nút buộc, một điều đáng chú ý đã xảy ra. Chiếc áo choàng tự nó từ từ trải ra, tự đặt mình lên tấm thảm rất phẳng phiu, tựa như vừa được ủi bằng bàn là. Khe hở từ từ liền lại, vành cong vút lên thật tròn trịa cho đến khi cao vừa tầm ngực. Cùng lúc, chiếc áo choàng càng lúc càng to, trở nên thật rộng lớn, hoàn toàn đủ chỗ cho một người ngồi thoải mái như trong một chiếc thuyền. Hoàng tử chăm chú nhìn nó thật tò mò. Đó là một vật lạ thường, chưa kể là khá đáng sợ. Tuy nhiên, cậu cũng không phải là một kẻ nhát gan mà là một cậu bé thận trọng. Nếu cậu phát triển bình thường như các cậu bé khác, cậu sẽ trỗi dậy, sẵn sàng mạo hiểm như một chiến sĩ, một thủy thủ hoặc đại loại như thế. Cậu chỉ có thể chứng tỏ tinh thần can đảm của mình không phải bằng thể chất mà bằng cách không sợ hãi gì cả, dám can đảm làm mọi việc bằng sức mạnh hạn chế của mình. Tôi không chắc chắn, nhưng trong trường hợp này, cậu thực sự chứng tỏ được lòng can đảm nhiều hơn cả trong trường hợp cậu có đến 6 đôi chân nhanh nhẹn. Cậu tự nhủ, mình là một kẻ ngờ nghệch biết bao. Hình như mẹ đỡ đầu thân mến không bao giờ cho mình bất cứ thứ gì khiến mình đau đớn. Nào, lại đây. Vì thế, chỉ bằng một động tác nhảy mạnh mẽ, cậu nhảy đúng vào chính giữa chiếc áo choàng. Tại đó, cậu ngồi chồm hổm, hai cánh tay ôm chặt quanh đầu gối, vì đầu gối đang run bần bật, cùng lúc tim đập loạn xạ. Nhưng cậu ngồi thật yên lặng chờ đợi xem điều gì sắp xảy ra. Không có điều gì xảy ra. Cậu bắt đầu nghĩ sẽ chẳng có chuyện gì, rồi cảm thấy hơi thất vọng. Cậu nhẩm lại các từ rồi đọc, thần chú, đum đum đum. Cậu lặp lại những từ vô nghĩa như thế và bật cười vang, rồi thì... Giờ tôi không mong đợi mọi người tin những gì tôi sắp thuật lại, dù cho có nhiều người rất khôn ngoan lại tin những điều rất ngớ ngẩn. Tôi cũng không mong đợi mọi người tin tưởng chuyện đó tuyệt đối như tôi, tuy nhiên đó là sự thật. Chiếc áo choàng nhấc bổng một cách từ từ và đều đặn. Đầu tiên chỉ là một vài inch, rồi dần dần cao mãi cho đến khi gần đụng cửa sổ mái nhà. Đầu hoàng tử Dolor thật sự va vào mặt kính cửa sổ, đến nỗi cậu phải cúi mọp xuống la toáng lên, giọng thật thê thảm, "Ôi, đừng làm tôi đau." Chợt cậu nhớ lời chỉ dẫn của mẹ đỡ đầu, mở cửa sổ mái nhà. Ngay lập tức lấy lại can đảm, chẳng chút chậm trễ, cậu ngẩng cao đầu tìm kiếm cái chốt cửa. Khi đó, cái áo choàng đứng lơ lửng cân bằng trong không trung. Nhưng ngay lúc cửa sổ được mở tung, nó bay vút ra ngoài, hướng thẳng lên bầu trời trong xanh. Không có gì giữa nó và bầu trời, không gợn áng mây. Hoàng tử Dolor chưa bao giờ thấy cảm giác thích thú như thế trước đó. Tôi có thể hiểu được cảm giác đó, còn bạn? Bạn đã có khi nào nhìn chăm chú những con quạ đang bay về tổ đơn độc hoặc bay từng cặp? Chúng bay thật cao băng qua bầu trời vắng lặng buổi hoàng hôn, cho đến lúc bạn thấy chúng chỉ như những đốm đen trên nền trời xám đầy sương mù. Trên độ cao như thế thật thích thú làm sao, hoàn toàn thoát khỏi sự ồn ào huyên náo, có thể nghe và thấy mọi thứ bên dưới, không gì gây phiền toái và cũng chẳng bị ai quấy rầy. Một mình nhưng mãn nguyện hoàn toàn, đúng không nào? Khỏi tháp tuyệt vọng là điều thật hạnh phúc đối với hoàng tử Tật Nguyền. Lần đầu tiên cậu khám phá khoảng không bao la trong lành, chỉ có bầu trời phía trên, còn bên dưới cậu là mặt đất. Thật vậy, không có gì ngoài đất trời, không nhà cửa, không cây cối, không sông ngòi, núi non, biển cả. Cũng không có cả một con thú trên mặt đất hoặc một con chim trên bầu trời. Nhưng đối với cậu, ngay cả cánh đồng bằng phẳng, ngó cũng tuyệt đẹp. Kế tiếp là vòm trời rực rỡ với mảnh trăng non mọc ở hướng Tây như một nữ hoàng nhỏ. Gió chiều tà thổi nhẹ nhẹ, thật ngọt ngào trong lành. Gió mơn man cậu giống như những nụ hôn của mẹ đỡ đầu. Dần dần một vài vì sao ló dạng, đầu tiên chỉ 2 hay 3, rồi hàng hà xa số, đến nỗi khi thử đếm chúng, cậu thấy mình hoàn toàn bị lúng túng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, làn gió nhẹ man mác đã trở nên lành lạnh. Sương mù kéo đến mà cậu lại không có quần áo mặc lúc đi ra khỏi nhà. Hoàng tử đo lo tội nghiệp thấy mình không được thoải mái. Sương mù thấm ướt mái tóc quăn của cậu. Cậu bắt đầu thấy rùng mình. Có lẽ ta nên về nhà, cậu nghĩ. Nhưng bằng cách nào? Vì đang trong trạng thái phấn khích nên những từ khác mà mẹ đỡ đầu đã chỉ dẫn cậu sử dụng đã tuột khỏi trí nhớ của cậu rồi. Chúng chỉ có một chút khác biệt với câu đầu tiên, nhưng sự khác biệt sơ sài đó thật quan trọng. Lúc cậu lặp lại câu thần chú, rồi từ đó cố gắng thêm nhiều từ khác tiếp theo sau, chiếc áo choàng chỉ một mực càng lúc càng bay nhanh hơn, lướt vùn vụt trên nền trời sẩm tối trống trơn. Hoàng tử tội nghiệp bắt đầu thấy sợ hãi. Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc áo choàng du hành kỳ diệu này tiếp tục du hành kiểu như vậy? Có lẽ tới miền tận cùng của thế giới, mang theo nó một cậu bé tội nghiệp, mệt mỏi và đói lả, giờ đây đang bắt đầu nghĩ đến niềm thích thú của bữa cơm tối và chiếc giường ngả lưng. Cậu la lên thật thê thảm, "Mẹ đỡ đầu ơi, hãy giúp con, chỉ dẫn cho con chỉ một lần này thôi. Con sẽ không bao giờ quên nữa đâu." Ngay lập tức xuất hiện trong đầu cậu những từ thần chú tum tum ti. Cái gì thế nhỉ? À đúng rồi, chiếc áo choàng từ từ bay chậm lại. Cậu lặp lại câu thần chú lần nữa thật rõ ràng, mạch lạc. Lập tức nó quay lại lướt nhanh vùn vụt hướng thẳng về ngọn tháp. Cậu đã tiếp cận cửa sổ trên mái nhà một cách chính xác rồi tuột vào. Cả áo choàng lẫn người như lúc ra đi. Cậu đã hoàn toàn đáp xuống nền nhà, vẫn còn ngồi chính giữa chiếc áo choàng du hành của mình, giống như con ếch ngồi trên chiếc lá bông súng như mẹ đỡ đầu của cậu đã từng diễn tả. Cùng lúc, cậu nghe giọng nói của bà bảo mẫu bên ngoài cửa. Trời ơi, lúc này sao hoàng tử lại ngồi thẫn thờ như thế nhỉ? Ngồi ngơ ngẩn bên cửa sổ mãi tới lúc trời đã tối mịt, lại còn mở toang cửa sổ trên mái nhà thế kia. Hoàng tử, cậu đang suy nghĩ chuyện gì thế? Cậu là một đứa trẻ ngờ nghịch nhất mà tôi từng thấy đấy. Là cháu ư? Cậu thốt lên một cách lơ đễnh, cũng không chú ý đến bà ta đang làm dấu thánh giá. Cậu chỉ băn khoăn mỗi một điều là bà ta có thể khám phá những điều cậu đang thực hiện. Bà ta là một người rất thông minh để phát hiện ra những việc như vậy. Ngay khi hoàng tử đo lo rời khỏi chiếc áo choàng tự xếp lại thành một gói thật nhỏ nhắn, cột chặt tất cả các nút rồi tự lăn tới chỗ góc phòng tối tăm và xa xôi nhất. Nếu bà bảo mẫu có thấy nó, điều này khó có thể xảy ra. Chắc bà ta cũng chỉ xem nó như một gói rác rưởi chẳng đáng quan tâm. Đóng sập cửa sổ trên mái nhà với vẻ cáu kỉnh, bà ta dọn bữa cơm tối và thắp sáng các ngọn đèn cầy trong lúc miệng lầu bầu như thường lệ. Nhưng hoàng tử đo lo chẳng mảy may chú ý, cậu chỉ để tâm tới chiếc áo choàng du hành của mình, giấu nó vào góc nhà nơi không ai khác có thể thấy. Mặc dầu bữa ăn tối chẳng ngon lành gì, nhưng cậu dùng bữa thật vui vẻ, không nghe thấy dù chỉ một chữ trong những lời lầu bầu của bà bảo mẫu. Hình như tối nay cậu cũng chẳng thấy cả bộ mặt xưng xỉa của bà ấy nữa. Người đàn bà tội nghiệp. Cậu nghĩ lúc dừng lại một chút để lắng nghe và im lặng chăm chú nhìn bà ta với ánh mắt nhân hậu rất giống mẹ đỡ đầu của cậu. Người đàn bà tội nghiệp, bà ta không có chiếc áo choàng du hành. Cuối cùng, lúc chỉ còn lại một mình, cậu bò tới chiếc giường bé xíu. Nơi đây, cậu có một khoảnh khắc thật thích thú, ngắm nhìn những gì cậu gọi là vườn ở trên trời. Trông toàn các vì sao giống như các đóa hoa với ý nghĩ chính yếu. Buổi sáng ngày mai, ta phải thức dậy thật sớm để làm bài tập. Xong xuôi, ta sẽ đi du hành toàn thế giới với chiếc áo choàng kỳ diệu của ta. Vì thế, ngày hôm sau cậu thức dậy từ lúc tờ mờ sáng, làm các bài tập, trong lòng thật vui vẻ. Trước đó, chúng là niềm vui chính yếu trong cuộc sống buồn tẻ của cậu. Bây giờ tôi e rằng cậu cũng nhận thấy chúng buồn tẻ nốt. Nhưng cậu cố gắng làm bài thật tốt. Tôi không nói hoàng tử đo lo luôn luôn là một đứa trẻ ngoan, nhưng cậu cố gắng làm, và mỗi khi tâm trí của cậu bắt đầu lan man tới cái góc nhà tối tăm bụi bặm, nơi để cái gia tài quý báu của mình, cậu đều kiên quyết tập trung trở lại. Thật mắc cỡ làm sao với mẹ đỡ đầu nếu ta trở nên một đứa trẻ ngu đần, cậu tự nhủ như thế. Nhưng cậu vẫn mau chóng giải quyết qua loa các bài tập cho xong. Còn lại một mình trong căn phòng trống trải, cậu bò dọc theo nền nhà, mở cái gói nhỏ tồi tàn, các ngón tay run run thật háo hức, bò lên cái ghế, rồi từ đó lên cái bàn, rồi mở chốt cửa sổ mái nhà. Giờ đây, cậu không quên điều gì. Đọc câu thần chú huyền diệu, bay ra khỏi cửa sổ, như đứa trẻ con vẫn thường nói, trong tích tắc. Không ai nhớ tới cậu. Cậu đã có thói quen ngồi hàng giờ yên lặng tuyệt đối đến nỗi bà bảo mẫu, mặc dầu ở phòng sát bên, cũng không cảm thấy điều gì khác lạ. Ngoài ra, dù bà ta đi ra đi vô hàng chục lần do thói quen, cũng không thể phát hiện cậu vắng mặt. Bạn có hình dung được bà mẹ đỡ đầu thông minh của cậu đã làm những gì không? Bà đã dùng một ít vải kết thành một hình nhân đặt trước bàn học ngay tại cửa sổ mà qua ánh trăng rất giống hoàng tử đo lo đang ngồi đọc sách. Dù cho ai đó cố tình quan sát cũng không bao giờ đoán được đó là giả. Ngay cả cậu cũng có lần bị bối rối, không biết đâu là hình ảnh giả, đâu là hình ảnh thật của chính mình nữa. Toàn bộ sự việc nói trên xảy ra trong lúc người bạn nhỏ hạnh phúc của chúng ta đi ra ngoài, trôi nổi bồng bềnh trên bầu trời cùng chiếc áo choàng kỳ diệu của mình, được chứng kiến mọi điều tuyệt diệu hoặc là những điều đó thật tuyệt diệu đối với cậu bé mà cho đến nay chưa từng được thấy bất cứ điều gì. Trước tiên là những nụ hoa mọc trên cánh đồng. Bất cứ lúc nào chiếc áo choàng bay đến vừa tầm, cậu đều căng mắt nhìn. Chúng bé tí xíu nhưng rất đẹp. Cỏ tai hùm trắng, sen vàng, cúc đỏ tía rực rỡ và rất nhiều loại hoa khác mà tôi không biết tên. Hơn nữa, mặc dầu hoàng tử Đa Lo cố nhớ tên chúng qua các bức ảnh mình đã được xem, nhưng cũng đành chịu, dù rất thích thú thấy những màu sắc rực rỡ của các loài hoa. Cậu rất muốn được quan sát tất cả. Cậu thốt lên, ước gì ta có thể thấy rõ hơn qua cặp mắt kính giống cái kính mà bà bảo mẫu vẫn dùng để đọc sách. Nếu ta có được một cặp kính, ta sẽ giữ gìn và chăm sóc nó thật cẩn thận. Ngay lập tức, cảm thấy có cái gì nặng nặng, hơi khó chịu, áp sát trên sống mũi. Một cặp mắt kính gọng vàng thật xinh đẹp mà cậu chưa từng thấy. Nhìn xuống phía dưới, cậu thấy mặc dù đang ở rất cao so với mặt đất, cậu có thể thấy rõ từng khoảnh cỏ, từng đóa hoa hay nụ hoa bé xíu, ngay cả những con côn trùng đang bò trên những cánh hoa. Cậu la lên đầy phấn khích, cảm ơn, rất cảm ơn. Tới bất cứ ai, tới tất cả mọi người, nhưng đặc biệt là tới mẹ đỡ đầu, người mà cậu biết chắc chắn đã cho cậu món quà mới mẻ này. Cậu rất thích thú với cặp mắt kính, tựa cằm trên vành chiếc áo choàng, nhìn chăm chú xuống dưới, ngắm từng ngọn cỏ. Mỗi tấc, mỗi thước vuông đều chứa đựng những điều kỳ thú cần khám phá. Rồi để cặp mắt của mình được nghỉ ngơi, cậu ngước lên nhìn bầu trời. Bầu trời trong xanh và vắng lặng, nó đã quá quen thuộc với cậu. Cậu vẫn thường ngắm nó và chẳng thấy có gì ở đó cả. Nhưng giờ chắc chắn đã có cái gì. Một hàng dài màu đen đang di chuyển phía xa, không phải tình cờ như những đám mây di chuyển, mà chúng di chuyển thật sống động, như thể là vật sống. Rất có thể cậu đã thấy nó trước đó, cậu nghĩ vậy, nhưng rồi cậu cũng không nói được đó là gì. Nhìn chăm chú qua cặp kính, cậu khám phá ra đó thật sự là vật sống. Một đàn chim dài đang bay, con nọ nối tiếp con kia, cánh chúng chuyển động đều đặn, đầu hướng thẳng về một hướng, như một con tàu nhỏ đang được điều khiển bởi một bánh lái vô hình. Chúng chắc là những con chim đang bay về miệt biển. Hoàng tử la to, cậu đã có đọc một chút ít về chúng. Ôi, ta muốn quan sát chúng gần hơn biết bao. Ta muốn biết chúng từ đâu đến và chúng đang dự định bay về đâu. Ta ao ước bằng cách nào đó mình có thể biết tất cả mọi điều trên thế gian. Một câu nói ngờ nghệch, dù ngay cả do một cậu bé con hiếu kỳ nói ra, vì khi chúng ta lớn hơn, càng biết nhiều hơn, chúng ta lại càng tìm hiểu để biết thêm. Và hoàng tử Đo Lo thẹn đỏ mặt lúc thốt ra những lời trên, và cậu hy vọng không ai nghe thấy. Tuy nhiên, rõ ràng có ai đó đã nghe thấy, vì chiếc áo choàng đột nhiên bay bổng lên hướng thẳng tới trước. Giờ đây, cậu thấy mình ở cao tít trên bầu trời, chính giữa bầy chim du hành trên không. Bầy chim không có chiếc áo choàng nào giúp chúng du hành cả, ngoại trừ đôi cánh của chúng. Chúng ở đó không hề sợ hãi, bay xuyên qua bầu trời. Hoàng tử Đo Lo chăm chú nhìn từng con mỗi lúc chúng bay lướt qua, và chúng cũng chăm chú nhìn cậu. Những con chim én đẹp đẽ đó với cặp mắt trong veo và nghênh cổ như tự hỏi không biết có phải chúng đã tình cờ gặp gỡ giữa không trung một con chim to lớn lạ thường không.
Ôi, mình ao ước được bay cùng các bạn. Các bạn là những sinh vật đáng yêu làm sao. Mình đã quá chán cánh đồng buồn tẻ này và ngọn thác cô độc thê lương. Mình rất ao ước chiêm ngưỡng toàn thế giới. Các bạn én xinh đẹp, các bạn én thân yêu, hãy kể mình nghe thế giới huyền diệu, thế giới đẹp đẽ như thế nào đi các bạn.
Nhưng các con én cứ từ từ, đều đặn, bay lướt qua cậu theo con đường của chúng. Hình như trong mỗi cái đầu nhỏ bé đó, có sẵn một cái la bàn thủy thủ hướng dẫn chúng bay an toàn trên cả đất liền lẫn biển khơi, hướng thẳng đến nơi chúng muốn đến. Thank you. Cậu bé ghen tị nhìn theo chúng. Cậu dõi mắt nhìn theo một lúc lâu, cái lằn đen dập dờn bồng bềnh, đôi khi có bẻ một chút ở khúc quanh, nhưng không bao giờ trệch hướng cho đến khi chúng khuất dạng. Rồi cậu ngồi phịch xuống giữa chiếc áo choàng, thấy mình hoàn toàn buồn bã và cô độc. Thiết tưởng mình nên quay về, cậu nói cùng lúc lặp lại câu thần chú tum tum ti. Càng có thêm nhiều điều, cậu càng muốn có nhiều hơn nữa. Người ta không thể luôn luôn có tất cả những gì mình muốn, ít nhất ngay tại thời điểm người ta ao ước, dù cho người đó là một hoàng tử có người mẹ đỡ đầu đầy quyền lực với tấm lòng thật nhân ái. Cậu không thích làm phật ý bà bằng cách gọi bà và kể lể bà nghe mình đang buồn khổ biết bao, mặc dầu lúc nào bà cũng đối xử tốt với cậu. Vì vậy, cậu giấu kín nỗi sầu muộn của mình, quay lại ngọn tháp cô đơn, trải qua 3 ngày im lặng u sầu, chẳng hề thử thêm một cuộc du hành nào nữa với chiếc áo choàng du hành kỳ diệu của mình.